Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị đồng tu, là ngày hôm nay đạo tràng chúng ta có phát hành thêm một cái trường học vãng sanh mới, và theo như là hứa là cứ mỗi tuần như vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra một trường học vãng sanh mới. Quý vị cứ nghiệm thử coi ha, cái chừng nào nó hết cái trường hợp vãng sanh, cứ một tuần như vậy thì đưa ra một trường hợp mới, không phải đưa lại trường hợp cũ làm chi. Và nếu mà ở Việt Nam mà người ta cứ tiếp tục quay phim thế này, tôi không biết cái chừng nào mà cho hết cái hiện tượng vãng sanh. Tại vì mình một tuần thì mình ra không một người, mà một tuần là người ta báo cáo tới 3-4 người, thì làm sao mà hết cho được? Thực sự là bất khả tư nghị. Xin thưa, hôm nay là chúng ta dựa theo cái quyển sách nhỏ này để mà đi sâu về cái vấn đề mà hộ niệm. Thì xin thưa với chư vị đồng tu là mình thấy rõ rệt niệm Phật vãng sanh nó đã thể hiện một cách hết sức là cụ thể. Quý vị coi những phim đó coi, có nhiều người 8 giờ đồng hồ kiểm thoại tướng cũng bất khả tư nghị. Có nhiều người ta để 12 tiếng kiểm thoại tướng cũng bất khả tư nghị. Có nhiều cái chỗ người ta để 30 tiếng, người ta hộ niệm như vậy, cứ để tại nhà hộ niệm cũng bất khả tư nghị luôn. Tức là làm sao mà cái người ra đi nhắc lại cái chỗ này để cho chúng ta khỏi lầm lẫn, là cái người ra đi đó phải tin tưởng cho vững vàng, tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hai cái điểm này là cái mấu chốt chính đáng. Còn nếu mà niệm được ra tiếng thì niệm với đại chúng, không niệm thì đại chúng niệm cho mình, mình âm thầm trong tâm niệm theo, vẫn được vãng sanh như thường. Để mà giải quyết tình trạng hôm trước có cái tác phẩm mới đưa ra những cái hiện tượng mà không thể vãng sanh, mà tôi đã đọc qua cái những cái bài giải, những sách nói chuyện đó. Nó là có những cái vị mà quý vương, đại lực quý vương gì đó, họ muốn khoe khoang, người ta cũng có thể hiện ra những cái thoại tướng đó. Mình tưởng là họ vãng sanh nhưng mà họ theo cái đường quỷ. Thì đúng, câu nói này không đúng. Là tại vì cái người mà tu đó, người ta muốn đi theo con đường quỷ thần. Quý vị thấy rõ rồi đó, cho nên mình hiểu được rõ. Còn bây giờ thí dụ như chúng ta tu đây này, và thượng giờ chúng ta là phải ngũ giới, chúng ta tu ngũ giới, chúng ta cứ lấy ngũ giới để làm chính, thì chúng ta đi về cảnh người là cùng. Chết cũng ngon lành lắm, nhưng về cảnh người là cùng. Nhưng mà lấy cái ngũ giới đó mà tu, chinh bản thân về Tây Phương, đi trực bản thân về Tây Phương. Nếu tu thập thiện mà chấp vào thập thiện đó thì nhiều lắm tới cái cảnh giới mà quỷ thần là cùng. Quỷ thần với tu thập thiện mới được lên cái cảnh giới đó nghe quý vị. Nhưng mà nếu cũng tu như vậy mà hàng ngày chúng ta cứ niệm Phật rồi tha thiết nguyện bản thân, thì lấy cái công đức này mà đi về Tây Phương, hai cái trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cho nên mình coi một cuốn sách, cái cầm lên cái coi cái tác giả đó là người nào. Nếu người đó là người tu tịnh nghiệp thì họ giải bằng cái tiết nguyện hành rốt ráo viên mãn, gọi là liễu giác. Còn người mà họ nghiên cứu tịnh độ, chắc chắn họ thì dùng tất cả những cái kiến thức kia để mà họ nghiên cứu cái này, họ đưa tới cái chỗ là mình không biết cái đường nào đi cả, cho nên bị nghi ngờ. Mà nghi ngờ thì lâm vào một cái tình trạng hết sức là căn bản của pháp môn niệm Phật, bị cái nghi ngờ là chịu thua. Chúng ta không có phần vãng sanh. Cho nên Ngài Tịnh Không, Ngài giảng, tôi nghe Ngài nói một câu rất là hay. Cái Phật giáo chúng ta nói chung, nói đi nói lại thì có 3 điểm là giới, định, tuệ. Giới là gì? Là cái quy luật của pháp môn. Giới là cái quy luật của đạo tràng. Giới là quy luật của các tu. Quy luật của các tu là gì? Là tin tưởng như vững vàng, phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, mà đóng hết luật căn lại, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đó là cái quy luật của cái pháp môn niệm Phật. Cho nên Ngài nói, người nào mà cứ nay nghe cái này, mai nghe cái nọ, đọc sách này, đọc sách nọ, cái nào cũng muốn tu hết, phá giới rồi. Phá giới thì làm sao mà định, mà không định thì làm sao mà khai được trí huệ, mà không khai được trí huệ cho nên bị nghi ngờ, cái gì cũng nghi ngờ. Nghi ngờ thì theo cái đường nghi mà chịu sanh tử luôn, còn nhất định không có thoát bằng sanh tử. Hay vô cùng quý vị ạ. Cho nên mỗi lần bạn nghe một chút, xin tất cả chư vị hãy nhớ cho kỹ. niềm tin phải vững như tường đồng có sắt thì chúng ta nhất định sẽ đi về Tây Phương. Nếu đi ra kia có một người nào đó, ô cha bữa nay Mỹ đã lên tới cũng trăng sầu quá rồi mà còn nói đi niệm Phật làm chi, chuyến tâm được, chuyến tâm thì đời đời kiếp kiếp chịu, đó là thế thôi. Gặp một người nào đó, trời ơi, cái pháp môn này các bạn già và tô mà còn gì, chỉ cần chuyến tâm một cái, à ở đây cứ nghe cái đạo lý hay quá, đạo lý thì hay trên mây, nhưng mà sao còn đủ gì cứ kiếm đi. Hòa thượng nói, lọt qua cái tam giới là thường biến đi, trở lại cái tam thiền đạo cũng khó mà tìm. Ngài nói như vậy, nghe cái gì vậy? Tôi nghe những lời của Ngài nói mà thấy nó thấm từng chút như vậy. Cho nên quý vị thấy không, ở Việt Nam những bà già, ông già khi mà bắt được cái pháp hộ niệm niệm Phật, tôi nói cứ giữ như vậy đi, không cần coi sách, không còn quay báo, cứ ngày ngày cầm số chuỗi mà niệm Phật đi, cứ quyết lòng mà đi niệm Phật đi. Họ vắng những cái gì đâu mà đến nỗi mà bây giờ quay phim không có tiền mà sẽ giúp người ta quay phim nữa quý vị. Rõ ràng tiến hành nguyện đầy đủ. Bây giờ chúng ta ở cái đạo tràng gọi là cái đạo tràng chuyên môn hộ niệm này mà chúng ta mất phần bản sanh là do tự mình thôi chuyển, tự mình pha giới rồi thầy chịu thua, không có định, cứ lang thang khắp nơi trên không có định cái chỗ nào cả. Không có định thì nhất thiết không có phát huệ, mà không phát huệ thì nhất định là vô minh. Vô minh cho nên cái nghi là Phật dạy, chứ không có vô minh thì nhất định một câu A Di Đà Phật bao trùm pháp giới. Xin như vị nắm vững những điểm này mà để đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái bài khai thị này, người ta nói là người trợ niệm chỉ niệm A Di Đà Phật, chỉ dùng khánh, không dùng những loại pháp khí khác, cũng không tụng bất cứ kinh điển nào. Vì nghe cho các lời tổ nói này, có nhiều người đi hộ niệm tụng ơi là tụng, tôi nói tụng được không? Được, tốt lắm. Khi nào cái người đó người ta đòi hỏi, tức là người bệnh á, tại vì người ta đòi hỏi như vậy mà mình không tụng người ta buồn, mà ta buồn người ta niệm Phật không vô, tại vì người đó là người bất phước mà. Còn những người mà thực sự đã có tín tâm vững vàng rồi, có thiện căn phước đức vững vàng rồi, đã hiển lộ rồi, nhất định bây giờ tụng gì người ta cũng chịu. Tôi nói dù như ông già tôi á, niệm 6 tiếng ổng chịu, chi mà dài dữ, 4 tiếng thôi. Cứ vậy mà thôi, tôi nói đủ rồi, không còn gì nữa cả. Không có giảng kinh, không có giảng pháp, không có giảng gì, không có đạo lý gì cao siêu hết. Cao nhất cũng tại chỗ này, mà thấp nhất cũng tại chỗ này, dễ nhất cũng tại chỗ này, mà nan tiếng chi pháp cũng tại chỗ này. Tùy theo quý vị. Nếu mà mình thấy là cái câu A Di Đà Phật không đủ cho mình bản thân thì cứ lượm đi, thêm cái này, thêm cái nọ, thêm cái này, thêm cái nọ đi. Hòa thượng Tịnh Không nói năm cái bộ kinh Tịnh Độ, chọn kinh nào một kinh là đủ rồi, tụng chỉ cho năm kinh. Mà thế mà có nhiều người ngoài năm kinh Tịnh Độ còn thêm kinh này, thêm cái nọ nữa. Quý vị cứ tìm cho mơ của mắt từ cái lúc mà bây giờ đây trở về quá khứ, người nào làm như vậy mà được quán thanh đó. Mà trong khi những người gì đó một câu A Di Đà Phật hoàn toàn không biết gì cả, người ta ngồi bản thân. Có một cái bà ở tại Long Xuyên là Ba Xuyên quên, năm 2007 mà tôi về trễ 4 ngày, ngồi bản sanh luôn, mà kêu một số bà cụ khác tới. Bây giờ tôi đi bản sanh quý vị cả, bà cụ nào theo tôi giơ tay lên. Vậy đó, một câu A Di Đà Phật, không có một cái câu nào khác hết. Bà nói 3 lần như vậy mà không chịu đi, bà ngồi bà đi luôn. Lúc đó mất hồn, giật mình tỉnh ngộ lên, uổng quá, lúc đó mà được có, tôi thấy là thôi tôi đi mất tiêu rồi, đâu còn ở đây nữa, tôi bám theo liền. Tại vì những người đó thực ra là đại Bồ Tát rồi mà nó may đã niệm Phật, biết được ngày giờ ra đi, ngồi đó mà tuyên bố giờ ra đi, tức là thân tướng họ là một bà cụ lụm cụm, nhưng mà thực sự trí huệ đã khai rồi. Tại sao trí huệ khai? Giới định huệ, mình chụp được câu A Di Đà Phật suốt đời, một câu A Di Đà Phật những cái cùng không cần gì cả, tâm định vào trong câu A Di Đà Phật, tâm định thì phát huệ, phát huệ thì biết trước rõ ràng. Nhắc thiết duy tâm tạo của gì ơi, tâm niệm Phật là đi về với Phật. Cho nên chúng ta phải thâm tín nhân quả. Cái nhân quả này không phải là tầm thường đâu, mà cái nhân gì? Cái nhân thành Phật của quý vị ơi. Trời, tiếc lắm tôi nói thiệt quý vị, tiếc vô cùng tiếc. Nếu mà ai mà bỏ rơi cái tình trạng này báo đáng vô lượng kiếp tìm không ra. Cho nên mà quý vị phải nhớ, chỉ niệm A-di-đà Phật, dùng cái khánh này mà hộ niệm, không nên dùng cái mỏ. Ở Việt Nam cũng có nhiều vậy, xách cái mỏ ra mà niệm trò niệm nhanh quá. Tôi đi coi quý vị niệm để thấy người đó bị gì, trở ngại liền. Cho nên nó có cái nguyên tắc trong này nè, cái khánh đó, nó cái tiếng nó thanh mà nó có thể làm cho người ta tính. Còn cái mỏ nó đục quá, và có nhiều người còn dắt cái mỏ mà mỏ để bên cái tay mà cốc như này, nó khó bản thân dữ lắm. Nó cũng có, cũng có thể bản thân, nhưng nó khó lắm. Ngoài ra không còn kinh điển gì khác cả. Hòa thượng nói rõ ràng mà không còn đọc kinh được đổi hết. Có nhiều người cứ nói à, trời tôi tối tôi đọc cái bài chú Đại Bi kia, đọc xong cái người đó đi ngon nè, được, nói tốt, không sao hết. Đọc bài chú, đọc bài kinh, người ta nghe kinh người ta ra điểm hơn là nghe khóc ra đi sao, phải không? Nhưng mà người ta đi có bản sanh hay không? Chưa chắc. Tại vì sao? Phật nói là 10 niệm tắc sanh, nếu mà 10 niệm mà không tắc sanh, ta thề không thành Phật. Chính A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương, ngài nói là 10 niệm đó là 10 câu danh hiệu của A Di Đà Phật, mà nhiều người không chịu tin. Vì thế cho nên khi mà người ta tụng kinh ra đi, nhiều khi ta hướng cái gì? Đi về cảnh giới trời, đi về cảnh giới người, đi về cảnh giới quỷ thần, hưởng được cái phước đó. Tại vì người ta không chịu nguyện bản sanh mà làm sao mà bây giờ. Chứ nếu mà ta quyết tâm đem về bản sanh thì một câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương, tiến hành gần đầy đủ, tâm đã định vào đó rồi. Còn đây không nhất định là họ nói là bây giờ phá nghiệp, có phải cái những cái bài chú, những bài kinh, những cái đó là để phá nghiệp không? Phá nghiệp thì làm sao mà phá cho hết? Vì phá nghiệp cho nên phải theo nghiệp mà tạo báo. Bây giờ chúng ta cần phá đâu, đừng tạo nghiệp nữa, không có phá gì hết. Cứ một lòng niệm Phật thì câu A Di Đà Phật nó phá giật cho ta, mà phá người nó bao lại, bao lại người thì con cái nào đó A Di Đà Phật thề rằng là người nào niệm danh hiệu của ta mà ta không rước về Tây Phương, ta thề không thành Phật, ta cứ bám chặt vào đó mà ta đi. Quý vị ơi, đơn giản vô cùng. Tại sao một cái pháp môn quá ư vi diệu mà chúng ta không chọn lấy, mà nó đi đến những người bà già ông cụ, ở bà già ở Việt Nam toàn là ông cụ bà già không à, mà họ ra đi bất khả tư nghị. Mà bây giờ quý vị về mà coi mấy cái phim mà người ta đại hội đại đồ, người ta kể coi, người ta tuyên bố như thế này nghe, nói bây giờ cái người nào mà hiền nhất, hồi giờ không kinh không kệ gì hết trơn á, ăn ở dần lành là đủ rồi, không biết chữ nghĩa gì hết trơn á, tôi bảo đảm 100%, phải không? Còn người nào khoe tôi là kinh này kinh nọ, là tu này tu nọ, chùa này chùa nọ, nói triết lý này triết lý nọ, tôi không bảo đảm, tôi không muốn đi vào nghiệp. Là tại vì trong những trường hợp mà coi mất phản danh hầu hết là dành cho những người đó. Lạ lùng lắm quý vị. Cho nên cái tâm chúng ta phải đi cho thắng, định cho chánh, gọi là tu chánh đó quý vị. Đừng có tu xiên xiên, tu xiên xiên đó là gọi là sai một ly á, tức là một cái góc độ nhỏ nó đi xa. Còn mà cứ tu nhiều quá lộn xộn lộn xộn, đến lúc mà người ta phá hộ niệm, tại sao không chịu tập kinh cho ta? Kinh này hay quá, hay cái kinh đó để mà hưởng cái phước, muốn vô cùng muốn. Chính vì vậy mà hôm qua mình nói với đạo tràng này, xin thưa với chư vị, hãy quyết định buông xả hết, chúng ta không còn cái gì cả, một câu A Di Đà Phật đi tới cùng, áp dụng đúng nguyên tắc của ngài An Quang Đại Sư. Giảng kinh thì chúng ta dùng cái kinh của ngài Tịnh Tông, pháp sự thì lên đến Amitabha làm pháp sự với họ, Phật sự không làm gì hết. Những ngày vía ngày lễ nhất định ở đây chỉ có niệm Phật mà thôi, không có đi chỗ nào nữa. Quý vị mà thanh tâm niệm Phật, tôi nói thiệt, cái quang minh của quý vị nó bổ ra 40 dặm xung quanh này, cái phước đức nó đem tới quý vị không biết bao nhiêu mà kể. Còn chi mà đi, phải đi và đi làm từng chút như vậy, tham chấp vào những cái thiện phương thiện pháp thế gian, chúng ta bám vào đó một cái, đời đời kiếp kiếp không được vãng sanh. Quý vị thấy không, Michael Jackson là một người đại phước tốt đó, đạt cái bạc triệu đó, nhiều khi vì cái bạc triệu đó mà chết đó, chết mà mổ xẻ không biết bao nhiêu lần. Tại sao chúng ta không hiểu được đây là một cái đại phước tốt, đại thiện căn chúng ta để mà chúng ta đi về Tây Phương? Cho nên mong cho chư quyết lòng nhất định một câu A Di Đà Phật mà đi về Tây Phương, nhất định phải buông cho hết. Hòa thượng Tịnh Không nói pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, ngài nói rõ rệt như vậy, có nghĩa là ta biết đường thành Phật rồi, đi thắng buông hết ra để mà đi về Tây Phật. Cái mắt nó đèo cái kinh pháp người trên vai làm chi, đèo cái kinh trên vai làm chi cho nặng, qua sông luyện bè. Ai là người qua sông? Người nào chí thành niệm Phật là người đó đã qua sông, đã bị ngại rồi. Còn mang danh pháp trong tay thì sao? Cái danh pháp nó kéo chúng ta lại. Thực ra kinh điển của Phật là tùy căn tùy cơ các ngài nói trong đó. Trước khi mà đã hiển lộ chân tâm tự tánh rồi, từ trong chân tâm tự tánh này nó có đầy đủ hết trơn rồi quý vị ơi. Cho nên khối cần nữa một câu A Di Đà Phật ba tuần pháp giới, buồn hết đi về với Phật một đường. Cho nên cứ theo ngài Tịnh Không đi, các mới gì đọc kinh đạo đồng chỉ cho nhiều, cứ một câu A Di Đà Phật nghe quý vị, tất cả đều về Tây Phương hết. Về Tây Phương rồi mới biết tại sao là chúng ta thành đạo dễ như vậy ha. A Di Đà Phật.